Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật mùng 4 tháng 10 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hỗn loạn và phẫn nộ sau vụ không quân Mỹ ném bom trúng bệnh viện ở Afghanistan. Nga kiên quyết tiếp tục chiến dịch không kích ở Syria. Bão lớn quét vào miền Nam Trung Quốc, hàng ngàn người phải sơ tán.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Liên Hoàng tường trình về những gì mà Việt Nam đang làm để chuẩn bị hội nhập kinh tế châu Á. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Không khí rối loạn và phẫn nộ tiếp tục bao trùm ở Afghanistan hôm Chủ nhật, một ngày sau một vụ oanh kích ở miền Bắc nước này, làm ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 em nhỏ tại một bệnh viện do Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới điều hành. 12 nhân viên của Tổ chức Y tế này nằm trong số những người thiệt mạng tại bệnh viện ở thành phố Kunduz. Tổ chức Y tế này nói rằng các cuộc ném bom tiếp tục diễn ra hơn 30 phút sau khi các giới chức Afghanistan và Mỹ ở Kabul và Washington nhận được thông báo đầu tiên về vụ oanh kích trúng bệnh viện. Bà Mini Nikolai, chủ tịch của Tổ chức Thiện nguyện Bác sĩ Không Biên Giới, gọi vụ tấn công là kinh tởm và vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Và bà đòi các lực lượng liên quân phải làm sáng tỏ hoàn toàn vụ này. Bà nói chúng tôi không thể chấp nhận vụ thiệt hại nhân mạng kinh hoàng này sẽ đơn thuần được bỏ qua bằng giải thích là thiệt hại do nhầm lẫn. Quân đội Mỹ nhận đã thực hiện vụ oanh kích lúc rạng sáng trúng vào cơ sở y tế của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ Afghanistan nói rằng một cuộc oanh kích của Mỹ có lẽ đã gây ra thiệt hại do nhầm lẫn cho một bệnh viện ở gần đó. Thông cáo của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói rằng bệnh viện của họ ở Kunduz bị trúng hàng loạt bom đạn của các cuộc oanh kích cách nhau mỗi 15 phút, từ 2:08 sáng cho đến 3:15 sáng giờ địa phương hôm thứ Bảy. Tổ chức này nói tòa nhà của bệnh viện bị đánh bom trúng chính xác nhiều lần trong mỗi cuộc không kích, trong khi các tòa nhà xung quanh hầu như không bị gì. Tổ chức y tế này nói họ thông báo tọa độ của bệnh viện cho liên quân và quân đội Afghanistan và các giới chức dân sự hôm 29 tháng 9 để bệnh viện tránh bị trúng bom đạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Bảy đã chia buồn sâu sắc với các giới chức y tế và của bác sĩ Không Biên Giới và các thường dân thiệt mạng và bị thương trong thảm kịch này. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trong một thông cáo hôm thứ Bảy đã ngỏ lời chia buồn và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân. Ông nói một cuộc điều tra đầy đủ đang được xúc tiến và phối hợp với chính phủ Afghanistan. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bày tỏ đau buồn sâu sắc trong một thông cáo ở Kabul. Hội chữ thập đỏ quốc tế Afghanistan cực lực lên án vụ tấn công và nói rằng nhắm vào bất cứ cơ sở y tế nào hay bất cứ nhân sự nào phục vụ cho y tế đều không thể chấp nhận được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một trong những lên án mạnh mẽ nhất là từ Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon và trưởng cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad al-Hussein nói rằng vụ không kích này là không thể bào chữa được. Ông Zeid nói, các nhà lập kế hoạch của quân đội Afghanistan và quốc tế có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ thường dân mọi lúc mọi nơi, và các cơ sở và nhân viên y tế là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt hơn nữa. Ông nói nếu có thể đưa ra tòa xử như là hành động có chủ tâm, một cuộc oanh kích vào một bệnh viện có thể cấu thành một tội phạm chiến tranh. Quân đội Afghanistan được không quân Mỹ yểm trợ đã giao tranh ác liệt tại Kunduz với Taliban, phe chủ chiến đã chiếm thành phố này hồi tuần trước. Giới hữu trách Afghanistan hôm thứ Sáu cho hay, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và 466 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe Taliban ở Kunduz. Tổng thống Ghani hôm thứ Năm tuyên bố các lực lượng an ninh của Afghanistan sau các cuộc giao tranh dữ dội đã chiếm lại phần lớn thành phố Kunduz, 3 ngày sau khi thủ phủ này bị rơi vào tay Taliban. Giao tranh vẫn tiếp tục cho đến cuối tuần vì phiến quân vẫn còn ở tại nhiều nơi trong thành phố. Nga kiên quyết tiếp tục không kích các cứ địa của khủng bố và các mục tiêu khác ở miền Bắc Syria, bất chấp phương Tây nói rằng chiến dịch oanh kích phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy được Tây phương hậu thuẫn. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án chiến dịch không kích của Nga. Phương Tây nói rằng Moscow dùng cuộc hành quân như một lá chắn để chống đỡ cho chính phủ bị vây hãm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong những lên án mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói chỉ có 5% các cuộc không kích của Nga nhắm vào các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Phần lớn còn lại nhắm vào các nhóm nổi dậy Syria được phương Tây hậu thuẫn đang tìm cách lật đổ chế độ Assad. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quả quyết rằng cuộc xung đột không thể trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Washington và Moscow, cho dù hai nước thực hiện hai chiến dịch không kích nhắm vào những nhóm khác nhau bên trong Syria. Cảnh sát Israel hôm Chủ nhật cho hay họ giới hạn người vào phố cổ Jerusalem sau vụ một người Palestine dùng dao đâm chết hai người Do Thái và làm bị thương hai người khác vào chiều tối thứ Bảy. Lệnh cấm hai ngày không áp dụng đối với những người Palestine cư ngụ, làm việc và học hành tại phố cổ, nhưng những người khác ở Đông Jerusalem sẽ không được phép vào phố cổ. Một lệnh giới hạn khác áp dụng đối với đàn ông dưới 50 tuổi không được phép vào khu vực nhạy cảm, đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Cảnh sát tại Jerusalem nói vụ tấn công hôm thứ Bảy xảy ra khi hai vợ chồng và một đứa con nhỏ đang đi gần khu vực đền Al-Aqsa. Tại bức tường phía Tây thì bị đâm nhiều nhát. Người chồng và một người đàn ông gần đó thiệt mạng trong vụ tấn công. Bà mẹ và đứa con được đưa vào bệnh viện. Các giới chức cho biết bà mẹ trong tình trạng nguy kịch và đứa con chỉ bị thương nhẹ. Phát ngôn viên cảnh sát nói kẻ tấn công sau đó được nhận diện là Mohanad Halabi, 19 tuổi, từ bờ Tây, lấy súng của một trong những nạn nhân và bắn vào cảnh sát và các du khách ở gần đó trước khi bị hạ sát. Tổ chức chủ chiến Hồi giáo Jihad nói kẻ tấn công là một thành viên của tổ chức này. Vụ tấn công này xảy ra 2 ngày sau khi một cặp vợ chồng với 4 đứa con bị bắn chết tại bờ Tây do Israel chiếm đóng. Trong mấy ngày gần đây, khu vực đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem đã chứng kiến những người biểu tình Palestine ném đá và bom xăng vào những người không phải là người Hồi giáo. Những người này được phép, theo luật của Israel, đến thăm khu vực này. Israel chiếm Đông Jerusalem và bờ Tây từ Jordan trong cuộc chiến tranh năm 1967. Người Palestine đòi lãnh thổ này để làm thủ đô của nhà nước tương lai của họ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một trận bão lớn thổi vào miền Nam Trung Quốc chiều Chủ nhật đánh mạnh vào các khu vực duyên hải khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay bão Mujige có sức gió lên đến 180 km/h, sẽ đổ xuống 280 mm nước mưa vào khoảng sáng thứ Hai. Trận bão quét mạnh nhất vào các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, bão Mujige xảy ra đúng vào dịp Trung Quốc mừng lễ Quốc Khánh. Hàng ngàn người nghỉ lễ đã đến các khu nghỉ mát trên đảo Hải Nam. Các giới chức cho hay ít nhất 40.000 tàu thuyền phải quay vào bờ để tránh bão Mujige, tiếng Triều Tiên có nghĩa là cầu vồng. Đến Chủ nhật thì hầu như không còn hy vọng tìm được nạn nhân nào còn sống sót trong vụ đất chùi lớn xảy ra tại một vùng ngoại ô của thủ đô Guatemala. Tổng số người thiệt mạng nay lên đến 86 người và có thể sẽ còn tăng thêm trong lúc các toán cứu hộ đào bới hàng tấn bùn đất để tìm kiếm khoảng 350 người mất tích. Đây là điều tệ hại nhất xảy ra với chúng tôi, một phụ nữ đang chờ tin của 21 người thân trong gia đình của bà nói. Giới hữu trách cho hay khoảng 125 căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị hư hại vào tối thứ Năm khi đất chùi đột ngột xảy ra sau những trận mưa lớn. Tôi vừa đi ra ngoài làm vài việc mẹ tôi sai và khi quay về thì không còn gì nữa. Carlos Ark, 17 tuổi, nói với hãng tin AFP, mẹ và 7 anh chị em của Carlos đều mất tích. Đất chùi vùi lấp làng El Cambray 2 thuộc thành phố Santa Catarina Pinula, cách thủ đô Guatemala City khoảng 15 km về hướng đông. Tổng thống Alejandro Madolano cho biết nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ và Cuba đề nghị giúp cứu trợ cho nước ông. Cử tri Bồ Đào Nha hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu chọn chính phủ sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Khả năng đứng vững của nền kinh tế Bồ Đào Nha sẽ là yếu tố quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử này. Cử tri sẽ quyết định liệu họ sẽ tiếp tục với chính phủ liên minh trung hữu và tiếp tục với các chính sách kiểm ước khắt khe hay quay sang với đảng xã hội trung tả với hứa hẹn sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm ước.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn hội nhập vào khối ASEAN để lập nên cộng đồng kinh tế ASEAN, gọi tắt là ACE. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của cộng tác viên Liên Hoàng gửi về từ thành phố Hồ Chí Minh.
Năm ngoái, sinh viên Nam Anh có cơ hội đi thăm Thái Lan và tại vùng biên giới với Lào, anh cảm thấy sửng sốt vì khung cảnh tại đây làm anh nhớ tới quê hương Việt Nam của mình. Sông ngòi, nhà cửa trên những cây cột và làng xóm giống như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh nói những quốc gia này giống nhau hơn mọi người tưởng. Nhưng anh hy vọng điều này sẽ rõ ràng hơn với cộng đồng kinh tế ASEAN, mang các nước ASEAN đến gần nhau hơn. Anh chuẩn bị cho cộng đồng kinh tế ASEAN bằng cách học tiếng Thái Lan và nghiên cứu về văn hóa nước này để có thể làm việc cho một công ty Thái Lan. Anh nói đây là điều quan trọng vì chúng ta ở trong cùng một cộng đồng. Chúng ta là người châu Á, chúng ta có một căn cước. Mỗi người dân trong nước chúng ta nên biết láng giềng của mình vì việc này sẽ làm cho chúng ta ngày càng yêu thích cộng đồng chúng ta hơn. Những người cũng ủng hộ cộng đồng kinh tế ASEAN hy vọng nhiều công dân trong vùng sẽ nghĩ như anh và đón nhận những dự án kiểu như Liên hiệp Âu Châu. Ý niệm của việc này là làm cho Đông Nam Á lớn mạnh về số lượng. Chỉ một mình thôi, Việt Nam không thể cạnh tranh với những nước khổng lồ như Trung Quốc và Brazil. Nhưng với 10 quốc gia kết hợp với nhau, cho phép tự do lưu chuyển sản phẩm, vốn là lao động, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2020. Theo ước tính của tập đoàn tư vấn Boston BCG, hiện nay ASEAN đứng hàng thứ 7.
Tuy nhiên, những thảo luận về cộng đồng kinh tế chưa được khích lệ mấy. Những người thúc đẩy cho việc hội nhập chỉ trích các chính phủ theo đuổi chính sách bảo hộ cho các công nghiệp địa phương, trong khi những doanh nghiệp nhỏ và vừa lo sợ về sự tràn ngập của những công ty cạnh tranh lớn hơn. Đối với những doanh nghiệp này, những người bênh vực cộng đồng kinh tế ASEAN đưa ra một thông điệp, lo lắng nhưng đừng sợ. Ông Hans-Paul Böckner, Chủ tịch BCG, hôm thứ Năm tuần trước phát biểu tại một diễn đàn các CEO ở Sài Gòn. Ông nói rằng, tuy nhiên các bạn không nên lo sợ vì điều chúng tôi khám phá trên thị trường mới nổi trên thế giới là những công ty địa phương thường khá thành công vì nhiều lý do. Ông Böckner nói các công ty địa phương tại mỗi quốc gia ASEAN phải tận dụng thế mạnh của họ ở quốc nội. Điều này có nghĩa là những công ty này hiểu rõ thị trường trong nước, làm thế nào tìm được những người cung cấp tốt và có kinh nghiệm giao dịch với những chính phủ liên hệ. Tại Việt Nam, thách thức đối với các nhà lãnh đạo cộng sản là ngừng hỗ trợ các công ty quốc doanh. Dù ông Böckner lạc quan, nhưng Việt Nam có rất nhiều những công ty nhỏ và những công ty đó khó lòng tồn tại trước các công ty hoạt động có hiệu quả hơn của các nước láng giềng. Ông Trần Việt Thái, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam nói, doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ, không xuất khẩu và sử dụng công nghệ lạc hậu không thể nào cạnh tranh được và sẽ phải rời khỏi thị trường.
Những ngành gặp nhiều rủi ro nhất tại Việt Nam là xe hơi, mía đường và plastic. Những sản phẩm này có thể được sản xuất hữu hiệu hơn tại những nước như Thái Lan. Tuy nhiên, những lĩnh vực khác sẽ ảnh hưởng từ thị trường lớn hơn của ASEAN, như là các công ty Việt Nam xuất khẩu hải sản, nông sản, hàng điện tử và đồ gỗ. Theo như nhận xét của ông Trần Dũng, Phó Viện trưởng Viện Logistics Việt Nam, ông Dũng hy vọng là ngành hậu cần cuối cùng sẽ là một điểm sáng đối với Việt Nam, dù ngành này hiện đang yếu kém, chẳng hạn như những tài xế, xe tải vận chuyển hàng hóa phải đối mặt với nạn ùn tắc vì đường xấu, cũng như các quy luật cấm họ không được vào một số trung tâm đô thị trước 10 giờ tối. Tuy nhiên, ông Dũng nói Việt Nam có thể trở thành một trung tâm chuyển vận đường biển vì có bờ biển dài và vị trí chiến lược giữa Đông Nam Á và Bắc Á. Cộng đồng kinh tế ASEAN buộc 10 quốc gia thành viên cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Với mục đích này, Việt Nam đang thu hút nhiều đầu tư vì lương công nhân thấp và chính phủ ổn định hơn là các nền dân chủ ở Thái Lan, Indonesia và Philippines. Và với dân số 90 triệu người, Việt Nam là một thị trường lớn hơn Campuchia và Lào, cũng như có dân số biết chữ nhiều hơn. giới trẻ nhiều hơn và một lực lượng lao động khao khát công nghệ mới. Nhưng đồng thời Việt Nam lại có năng suất thấp và thiếu công nhân có kỹ năng khiến các chủ nhân phải tiêu tốn nhiều thời giờ và tiền bạc để huấn luyện công nhân mới. Mặc dù vậy, ông Trần Việt Thái xem cộng đồng kinh tế ASEAN như là giai đoạn cuối cùng để Việt Nam chuyển tiếp sang một nền kinh tế định hướng quốc tế. Nền kinh tế này đã phát xuất từ việc Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm vận trong những năm 1990, việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007 và hiện nay đang liên tiếp ký các thỏa thuận mậu dịch. Theo ông Thái, ASEAN là một bước để Việt Nam hội nhập với toàn thế giới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
My Lan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
My Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
My Lan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, My Lan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.
Well, to be green with envy means to be jealous.
I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right? Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế. Tùy theo giọng nói của cô. Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars? Or test drive this one now? Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác? Hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám, và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My land, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá. Chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất. Nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. Nghĩa là, tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức Khi anh mua cái xe đó, tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi Mylan, ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Green with envy, nghĩa là ghen tức, và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Không khí rối loạn và phẫn nộ tiếp tục bao trùm ở Afghanistan hôm Chủ nhật, một ngày sau vụ oanh kích ở miền Bắc nước này làm ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 em nhỏ tại một bệnh viện do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành. 12 nhân viên của Tổ chức Y tế này nằm trong số những người thiệt mạng tại bệnh viện ở thành phố Kunduz. Tổ chức Y tế này nói rằng các cuộc ném bom tiếp tục diễn ra hơn 30 phút sau khi các giới chức Afghanistan và Mỹ ở Kabul và Washington nhận được thông báo đầu tiên về vụ oanh kích trúng bệnh viện. Bà Mini Nikolai, chủ tịch của Tổ chức Thiện nguyện Y sĩ Không Biên Giới, gọi vụ tấn công là kinh tởm và vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Và bà đòi các lực lượng liên quân phải làm sáng tỏ hoàn toàn vụ này. Bà nói chúng tôi không thể chấp nhận vụ thiệt hại nhân mạng kinh hoàng này sẽ đơn thuần được bỏ qua bằng giải thích là thiệt hại do nhầm lẫn. Quân đội Mỹ nhận đã thực hiện vụ oanh kích lúc rạng sáng trúng vào cơ sở y tế của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ Afghanistan nói rằng một cuộc oanh kích của Mỹ có lẽ đã gây ra thiệt hại do nhầm lẫn cho một bệnh viện ở gần đó. Thông báo của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới nói rằng bệnh viện của họ ở Kunduz bị trúng hàng loạt bom đạn của cuộc oanh kích cách nhau mỗi 15 phút, từ 2 giờ 08 phút giờ sáng cho đến 3 giờ 15 sáng giờ địa phương hôm thứ Bảy. Tổ chức này nói tòa nhà của bệnh viện bị bom đánh trúng chính xác nhiều lần trong một cuộc không kích, trong khi các tòa nhà xung quanh hầu như không bị gì. Tổ chức Y tế này nói họ thông báo tọa độ của bệnh viện cho liên quân và quân đội Afghanistan và các giới chức dân sự hôm 29 tháng 9 để bệnh viện tránh bị trúng bom đạn. Nga kiên quyết tiếp tục không kích các cứ địa của khủng bố và các mục tiêu khác ở miền Bắc Syria, bất chấp phương Tây nói rằng chiến dịch oanh kích phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án chiến dịch không kích của Nga. Phương Tây nói rằng Moscow dùng cuộc hành quân như là một lá chắn để chống đỡ cho chính phủ bị vây hãm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cảnh sát Israel hôm Chủ nhật cho hay họ giới hạn người vào phố cổ Jerusalem sau vụ một người Palestine dùng dao đâm chết 2 người Do Thái và làm bị thương 2 người khác vào chiều tối thứ Bảy. Một trận bão lớn thổi vào miền Nam Trung Quốc chiều Chủ nhật đánh mạnh vào các khu vực duyên hải khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay bão Mujige có sức gió lên đến 180 km/h sẽ đổ xuống 280 mm nước mưa vào khoảng sáng thứ Hai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.